Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng tọa Viện chủ chùa Hoằng Pháp, một bậc thầy từ bi trí tuệ, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất cho các hàng Phật tử gần xa. Thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền Đức Tăng tại chùa Hoằng Pháp. Hôm nay con vô cùng tri ân các ngài đã tạo cho con một duyên lành được về với quý Phật tử trong thời gian tu Phật Thất để chia sẻ một cái pháp thoại, hầu cùng nhau sách tấn tu tập trên con đường tâm linh hướng về bến giác. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thế giới chúng ta ngày nay có 6 tỷ con người, thì sư Hương Nhũ nghĩ rằng cũng sẽ có đến 6 tỷ con đường để đi. Con đường đó dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau cũng là tùy ở mỗi cái sự nhận thức và tùy ở nghiệp riêng của mỗi một con người. Sư nói như vậy là cũng chẳng có ai quyết định bắt buộc chúng ta trên cái con đường tu tập, con đường tâm linh của mình. Có thể nói là không thể nào ép buộc trong cái sự tu tập được. Ví dụ như sư hỏi các vị, trong cái công tác điều tra, thẩm định giữa con người với con người, người ta sẽ phân biệt sự sai khác bằng cách nào? Bởi vì cũng sẽ có những con người sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Nhưng quý Phật tử thấy không? Sẽ có một cái điểm sẽ không bao giờ giống nhau cả. Đó là gì các vị biết không? Đúng rồi, dấu vân tay. Rất lạ là dấu vân tay thì không một ai giống ai hết. Con người ta phân biệt nhận định một con người, sự khác nhau giữa hai con người, đó là qua cái dấu vân tay. Và không ai giống ai đâu. Và con đường chúng ta đi, số phận mỗi một kiếp người giống như cái dấu vân tay kia, cũng không ai giống ai đâu. Nhưng chúng ta sẽ có giống nhau một điểm, không hề sai khác. Các vị có biết đó là điểm nào không? Đó mẫu số chung, đó là chân tâm, đó là Phật tánh, thì chúng ta sẽ giống nhau. Con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau không dắt chúng ta đi đến một thế giới vật chất hay một cái đấng siêu hình nào, mà cái con đường dắt chúng ta đi phải là con đường quay về nội tâm để nhận ra đâu là chân tâm, đâu là Phật tánh. Khi chúng ta tìm lại được chân tâm Phật tánh của mình thì sẽ đồng với mười phương Như Lai, bởi mười phương Như Lai cũng đồng một thể tánh thanh tịnh mà thôi. Cho nên nếu chúng ta tu tập mà trở được về chân tâm Phật tánh đó thì ta với mười phương Như Lai cũng đồng một thể tánh thanh tịnh. Nghe pháp để làm gì? Để góp phần giải tỏa những cái sự vướng mắc, những bế tắc trong tâm linh của chúng ta. Nắm vững đâu là chánh, đâu là tà thì chúng ta mới có một con đường tu tập vững chắc. Bởi cái thế giới này nó quá sức phức tạp. Và trên con đường tu tập đó, đã là con người phải hoàn thành nhân thừa mới lên thánh thừa. Bây giờ nói chuyện trời cao quá, nói chuyện siêu viễn quá, mà cái tư cách nhân thừa chưa hoàn tất. Sư nhớ lại câu chuyện Đường Tăng. Vào giai đoạn cuối cùng trước khi được trao kinh, Ngài Tam Tạng Pháp Sư phải dâng cái bình bát cho Ngài A Nan. Cái sự lý giải về cái động thái này có nhiều cách khác nhau, nhưng Hương Nhũ nghĩ rằng bình bát là tượng trưng cho nhân thừa. Mình phải hoàn thành cái con đường tu tập kiếp sống con người, đạo đức trong kiếp sống con người, giữ gìn ngũ giới, thì đó cũng là một cái nền tảng vững chắc trong cuộc đời tu tập của chúng ta. Do vậy, nghe pháp chẳng ai ban phát cho mình điều gì. Vấn đề là góp phần cho chúng ta nhận ra. Mấu chốt của vấn đề vẫn là thành tâm lắng nghe, thực hành để rồi khai mở được tuệ giác, mới trở về thể tánh thanh tịnh thường minh. Cho nên chúng ta mới tinh tấn tu học giữa một cái thế giới có quá nhiều vấn đề, cái thế giới chạy theo vật dục, cái thế giới người ta báo động đạo đức cần phải xem lại, giới trẻ bị lung lay bởi vì nó cũng hướng về vật chất, nó xem cái vật chất đó, cái thế giới phát triển muôn mặt, nó xem cái vật chất là nền tảng hướng đến hạnh phúc. Cho nên chúng ta lại càng phải tinh tấn tu tập giữa cái thế giới vật dục này, tu tập để hóa giải các tập khí, để biết con đường chánh pháp, để vững chắc mà tiến tu, tu để được an lạc. Nhưng giống như sư đã nói, cái mấu chốt vẫn là trở về chân tâm Phật tánh của chính chúng ta. Các nhà khoa học đã tìm hiểu, đã phát minh rất nhiều thứ, chinh phục mọi thứ trong vũ trụ để phục vụ con người. Dù muôn hình vạn trạng gì cũng chỉ là cái bên ngoài, cái sự chinh phục đó. Hiện nay trên thế giới, các nhà trí thức, các nhà học giả, những con người làm việc trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, họ đều đang tìm hiểu về đạo Phật, thậm chí là các tôn giáo khác. Có những tôn giáo khác âm thầm tìm hiểu, học những cái hay, cái tuyệt vời của đạo Phật chúng ta, rồi âm thầm thực hành lời Phật dạy, bởi vì quá sức thiết thực và minh triết. Chúng ta hiện đang đứng trước thềm Phật đản Liên Hiệp Quốc, Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Đây là lần thứ 3 Việt Nam chúng ta đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, mà trên phạm vi thế giới là lần thứ 16 nhân loại hướng về tuần trăng tròn tháng 4 để mà chiêm ngưỡng, để đảnh lễ, để tưởng nhớ lại lời của một bậc giác ngộ, đó là vị Phật trên thế gian của chúng ta. Ta rất là tự hào. Không chỉ là các nghi lễ hoạt động trong các văn hóa truyền thống, trong những đại lễ Vê Sắc năm nay là tại chùa Tam Chúc Hà Nam, không đơn thuần là các cái nghi lễ và những cái hoạt động văn hóa truyền thống, mà chính là chương trình tham luận của các học giả, các giáo sư, các nhà sư từ rất là nhiều nước trên thế giới các vị. Năm nay là trên 1.000 đại biểu các nước trở về Việt Nam, và họ viết trên 350 những cái bài tham luận để được đóng góp trong cái đại lễ Vê Sắc tại Việt Nam của chúng ta. Những cái tham luận đó họ viết trên nền tảng tinh hoa trí tuệ Phật giáo mà con người tiếp nhận được. Những người viết tham luận phần lớn là những nhà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tôn giáo, các học giả, các nhà trí thức ở trong Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ở trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, vân vân. Nói chung là những nhà tu hành, những nhà tri thức, những bậc lãnh đạo, họ trở về Việt Nam, họ đóng góp những bài tham luận ca ngợi trí tuệ Phật giáo. Tất cả đều nhìn về Phật giáo như là một tôn giáo của nhân loại, một tôn giáo vì hòa bình trên cơ sở trí tuệ và tình yêu thương, một tôn giáo có thể nói là có 102 về trí tuệ và tình yêu thương cho nhân loại và cho thời đại hôm nay của chúng ta. Sư Hướng Nhũ được cái vinh hạnh tham gia vào cái ban dịch thuật, cho nên mình đọc được rất là nhiều bài viết của các học giả. Họ có thể là Phật tử, họ có thể không là Phật tử, nhưng họ nhìn nhận đạo Phật quả là một ánh sáng tuệ giác lớn lao bao trùm cả nhân loại. Vấn đề là có nhìn ra được hay không, để thực hành, để sống. Mà ngay cả công tác lãnh đạo, sống vì hòa bình, vì phục vụ lợi ích nhân sinh, trên mọi phương diện đều áp dụng lời Phật dạy. Ngay cả vấn đề khoa học, ngay cả vấn đề vật lý, ngay cả các vấn đề tâm lý, các vấn đề đều có thể lấy lời dạy của Đức Phật để chiếu soi, để làm nền tảng, làm kim chỉ nam trong cái đời sống của nhân loại hiện nay. Quá tuyệt vời. Ngày nay thành tựu khoa học thì quá lớn lao rồi. Sự chinh phục vũ trụ để phục vụ cho con người là vấn đề tất nhiên rồi. Nhưng khi hỏi con người là gì, ta lại không biết. Có người cho cái bản thân mình là con người, thì cái khối đất nước gió lửa đó là cái gì đâu, sau khi chết cũng trả về cho cát bụi. Thậm chí nếu còn sống đây mà chúng ta không làm được điều gì lợi ích, chúng ta không nghĩ được điều gì chân chánh, không có biết cách thế nào để tu tập trên con đường chánh pháp, thì cũng là một cái khối đất tổn hại cho chúng sinh mà thôi. Nếu cái thân này nói là ta thì khi chết chỉ là cát bụi. Nếu ta cho những suy nghĩ của mình là ta thì quý Phật tử nghĩ đi, ôi chao ơi, trong cái suy nghĩ chúng ta có trăm ngàn thứ, khi thì nghĩ tốt, khi thì nghĩ xấu, khi thì nghĩ chánh, nghĩ tà, khi thì dễ thương như Đức Phật, khi thì tà vậy như ma. Trong tâm chúng ta có tất cả, một ngày đi lên đi xuống không biết bao nhiêu là cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thánh phàm, rồi các cõi, cõi trời đều có hết. Trong cái trạng thái tâm của mình nó biến động như vậy, chẳng lẽ mình là cái mớ suy nghĩ tạp nhạp đi lên đi xuống như vậy sao? Nếu cái suy nghĩ thì là quá sức tạp nhạp, phức tạp. Dù cho chúng ta nghĩ cuối cùng con người là cấu trúc kết hợp giữa cái thân và cái tâm đi chăng nữa, thì bây giờ chẳng lẽ cái suy nghĩ tạp nhạp đó lại quyết định hình thành nên con người chúng ta hay sao? Nhưng mà bây giờ mình nhìn sâu vô đi các vị, chính cái mớ đó đó, cái mớ khi thiện, khi ác, và phần lớn là ác, ác pháp, nó dắt chúng ta đi tạo nghiệp, thì mình lại chấp nó là tâm ta, nó là của ta. Rồi bây giờ mình phải tu tập. Tu tập để làm gì? Để dừng những cái suy nghĩ lăng xăng lộn xộn đó bằng pháp thiền, pháp tịnh gì đó tùy chúng ta ha. Nhưng cái mục đích là dừng cái lăng xăng, cái lộn xộn, rồi để tìm coi coi cái tốt, cái xấu đó ở chỗ nào, cái sân, cái hận, cái buồn, cái phiền nó ở đâu. Giờ dừng lại, cái nó biến mất, không thấy đâu hết. Mới thấy nó đùng đùng lên đó, bây giờ dừng lại nha, coi nó từ chỗ nào nó sinh ra, thì tự nhiên lại biến mất. Như vậy là cũng không thật có những cái suy nghĩ đó. Cái mà chúng ta nói là tâm á, dừng lại đi, đừng nghĩ tới, đừng tiến sâu cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét. Dừng lại là lập tức biến mất. Vậy thì nó cũng không thật có. Hóa ra cái tâm lăng xăng ấy lại dắt chúng ta đi tạo nghiệp, dẫn chúng ta thọ nghiệp, tái sanh trong vòng luân hồi sinh tử này. Cho nên chúng ta mới có một cái đại nhân duyên, đại phước báo, được làm thân người, được nghe Phật Pháp, để tìm cho ra trong cái thân tâm giả huyễn này có một cái chân thật không hề sanh diệt. Đó là cái gì? Đầu thời Pháp nói rồi, đó là chân tâm. Cái chân tâm đó là cái mục đích tu hành. Chứ chúng ta tu để cầu, để xin, để mong cái này, cái nọ, cầu cái bên ngoài cũng không đúng, bất cứ vì cái điều gì. Cái chân tâm để trở về mới là mục đích của đời tu. Mà nền tảng bắt đầu đó là giữ gìn năm giới, tiết chế ngũ dục, từ năm giới cho người cư sĩ tại gia, để lắng đục, khơi trong, để thanh tịnh hơn, để quan sát ta, rồi cuối cùng mới trở về chân tâm hằng hữu. Sư có thể nói ở đây về tu tập, người nào từng phạm giới, những giới trọng sát sinh, tà dâm, dối trá, rượu chè, gian tham, vân vân, mà chưa sám hối, mà chưa đoạn dứt, không thể thanh tịnh. Nếu có ngồi chăng chỉ là hình tướng thôi. Người có thể tu thanh tịnh, nghe pháp, tu tập, dù bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh, mật gì đó, cũng bằng nền tảng bắt đầu là giữ giới. Hồi xưa khi còn nhỏ, sư đọc quyển sách Đức Phật và Phật Pháp, là sư thích đi tu, thấy cuộc đời Đức Phật hay quá đi. Rồi khi đi tu rồi đó, thì chỉ mê nhất là cái tủ sách của chùa. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng được đọc, phải mấy thời công phu, phải học kinh, phải chấp tác, phải làm biết bao nhiêu công việc. Rồi đêm khuya khoắt rồi bắt đầu mò mò lên cái tủ đó, lôi sách xuống đọc. Nào Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, và các câu chuyện về các vị tổ, các vị Bồ Tát, A-la-hán, thánh đệ tử của Phật, mê lắm. Bây giờ chúng ta cũng phải là tìm đọc về những tri thức tuyệt vời trong cái kinh tạng văn bản Phật giáo, để mà hạn chế đi những cái luồng tạp, những cái uế tạp của cái thế gian này đã làm hư hỏng tâm ta rất nhiều. Nhớ lại hồi xưa mình đọc những câu chuyện, những cuốn sách trong cái truyền thống Phật giáo Trung Quốc, thì sư thích nhất cái câu chuyện mà Tổ Huệ Năng được ngũ tổ Hoằng Nhẫn điểm đạo và truyền y bát. Cái truyền thống Phật giáo Trung Quốc là tổ chấm cái vị này là có thể thừa kế cái sự nghiệp của tổ, thì truyền y bát cho. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng đó lại là một cái người mà hình tướng không có gì gọi là đẹp đẽ đặc biệt, trái lại lại còn đen, và còn hơn nữa là không biết chữ kia. Vậy mà ngũ tổ lại truyền y bát cho ngài Huệ Năng và bảo là hãy trốn về phương Nam đi, nghe không nào. Thì trong lúc đó có một số người đuổi theo để giành lại. Tại sao mà tổ lại đi truyền cho Huệ Năng mà không biết chữ, suốt ngày là giã gạo dưới bếp? Cho nên một số người chạy theo để giành lại. Đó. Thì lúc đó ngài Huệ Năng đi bộ về cái núi Đại Lãnh. Trong số người chạy theo có mấy trăm người rượt theo, tức là nhiều người mong đoạt được cái y bát để làm tổ lắm. Trong đó có một vị tăng tên là Huệ Minh. Thì cái vị thầy này lúc trước từng là tứ phẩm tướng quân, nên tính tình thô bạo và sức khỏe rất là mạnh mẽ, mới phi ngựa đuổi theo ngài Huệ Năng. Thì chắc chắn là đuổi theo kịp. Tổ Huệ Năng biết là không lánh được, nên ngài đặt cái y bát trên cái bàn đá và nói: đây là vật quý trao cho người đạt đạo, chứ không phải là để của tranh giành. Giờ đây có ai muốn tranh giành thì tôi xin giao cho, để trên cái bàn đá, rồi là ngài trốn đi, trốn vào bụi cây. Thì thầy Minh, thầy chạy đến nơi, thầy thấy rồi, thầy mừng quá, nhảy xuống ngựa ôm cái y bát lên, nhưng mà không sao nhấc được, y bát dính chặt vào đá. Thì cái chuyện đó là thật hay nó là truyền thuyết? Sư vẫn thích, sư thích lắm. Đó, rồi đó, vị thượng tọa này biết là cái chuyện mầu nhiệm rồi, không phải mà mình muốn làm tổ là. Cho nên ngài mới nói lớn lên: tôi tới đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Xin ngài hãy nói cho tôi một câu để tôi lãnh hội, tôi không đến giành y bát nữa. Lục tổ lúc đó bước ra và bảo: nếu thật ông đến đây vì pháp thì hãy im lặng lắng tâm mà nghe tôi nói. Thì lúc đó thì vị thầy Huệ Minh nó đứng im để lắng nghe. Lục tổ bảo: không nghĩ thiệt, không nghĩ ác, ngay khi đó chính là bản lai diện mục của ông. Nghe xong thì thượng tọa Huệ Minh liền liễu ngộ, sám hối và tôn ngài Huệ Năng là thầy của mình. Sư nói sư thích cái câu chuyện này bởi là vì là mình nghĩ là cái chuyện nó bịa đặt, chứ làm cái gì mà đặt cái bát lên mà nhấc lên không được. Bây giờ mình đừng có phân tích cái yếu tố chung quanh, những cái tình tiết chung quanh, mà hãy lắng nghe Tổ Huệ Năng dạy Thượng Tọa Huệ Minh: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Vậy để làm gì? Thì tức là không thiện, không ác là không có vọng tưởng, không có lăng xăng. Đó, chẳng phải sư đang nói chúng ta tìm về chân tâm sao? Mà lăng xăng vọng tưởng, nghĩ thiện, nghĩ ác thì xa rời chân tâm. Đó, mà lắng yên, quay về chân tâm, không thiện, không ác, không tạp, không xấu, không thương, không ghét, thì từ từ mình mới nhận ra được Phật tánh của chính mình, vốn xưa nay là ngời sáng, không thêm, không bớt, không đến, không đi, không còn, nó cứ hiện hữu như vậy. Và tu tập nghĩa là quay về cái nội tâm của chúng ta. Sau này sư đi học thì sư lại đọc ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy một cái bài kinh Dhammadaya Sutta, kinh thừa tự pháp: này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, không nên là người thừa tự tài vật. Ta sau này đọc trong kinh Tạng Pali lại thọ kinh thừa tự pháp, thì mình thấy giữa cái Phật giáo Đại Thừa mà thể hiện qua truyền thống Phật giáo Trung Quốc, là mừng cái y bát cũng chả là cái gì hết. Vấn đề là pháp, vấn đề là sự chứng ngộ, cho nên cái bát cũng là vô nghĩa. Thì khi mình đọc trong Kinh Tạng Nguyên Thủy thì các con hãy là người thừa tự pháp của Như Lai, đừng là người thừa tự tài vật. Thế là giữa hai hệ thống kinh điển có cái để gặp nhau. Mình bây giờ cứ lăng xăng lộn xộn, mình chạy khắp cùng hết, mình đánh mất hết rồi, mình quên rồi, mình quên là tất cả chúng ta đều có cái gọi là chân tâm. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái cơ sở nào để nói điều đó? Đó là trở về chân tâm thì tức khắc thành Phật. Nhưng mà chúng ta bị tập khí, bị vô minh, nó che lấp, mà nó lấp dày lắm. Chứ không phải cái màn mỏng mình kéo qua một cái là mình thấy. Đó, nó ẩn, nó hiện. Và có khi biết có chân tâm đó, nhưng mà người ta thích sống với tập nghiệp xấu ác hơn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy như sau. Khi Ngài đưa tay lên giữa đại chúng mà hỏi A Nan, ông có thấy gì không A Nan? Thấy tay tôi không? A Nan thưa dạ thấy. Đức Phật bỏ tay xuống, ông có thấy không? Các vị trả lời đi, có thấy không? Dạ không liền. Đó. Dạ không liền. Thì Đức Phật liền quở trách, ông đã quên mình mà theo vật. Đó. Bởi vì sao? Ông vẫn là thấy, mà thấy không có cánh tay, chứ không phải là không thấy. Cái thấy, cái biết lúc nào cũng hiện hữu trong chúng ta, chứ không phải là mình cứ theo vật mà mình chạy. Ngay cả người mù tánh thấy họ vẫn là hiện hữu. Nhưng mà do họ hư giác mạc, họ bị tai nạn, họ bị quả báo mù lòa. Chứ tánh thấy, tánh biết trong mỗi một con người luôn luôn thường hằng hiện hữu. Và đó là cái ý nghĩa quan trọng mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta tu tập để trở về cái tánh thấy, tánh biết đó. Còn nếu chúng ta cứ lăng xăng chạy theo các pháp trần ở bên ngoài thì chúng ta muôn đời khổ đau. Tu tập là để lắng xuống những cái lăng xăng đó, trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong mọi vạn pháp của cuộc đời, để được thông dong và tự tại. Lúc đó cuộc sống của ta mới an vui, không đau khổ mê lòng do trần cảnh bên ngoài. Các vị biết trong sư không có ngày nào mà không nhận. Người ta gửi vào trong gì? Trong email, ta biết ta tìm ra số điện thoại. Những cái tin nhắn mà nó dài, không biết bao nhiêu mà nói, mà toàn kể chuyện khổ đau cả. Mà đó là bản chất của cuộc sống. Bây giờ mình tu để mình tìm ra cái chân thật cuộc sống là gì đó. Và tại sao mình lại khổ đau như vậy? Là bởi vì muôn kiếp chạy theo trần cảnh, muôn kiếp đã là đánh mất chân tâm đó. Vì vậy cái bản chất của khổ đế, ngay khi Đức Phật đắc đạo, Ngài đã thuyết bài kinh đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, bài pháp chuyển pháp luân. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái mà phải chia xa là khổ, cầu không được là khổ. Đức Phật nói hết các cái nguyên nhân gây ra cho sự khổ đau của chúng ta. Mà nội quán, nội cái già là khổ nè, cái chết là khổ, quán một chuyện trong những chuyện đó thôi, thì cái người trí đã muốn buông hết mà tu rồi. Có điều là mình không chịu quán, mà chỉ ngồi đợi cái khổ đến rồi than thân trách phận. Ở một bài kinh khác, Đức Phật dùng cái hình tượng già chết giống như là những cái hòn núi khổng lồ lăn dần về phía mình. Đó. Và như các hòn núi từ phương Đông, Tây, Nam, Bắc nó lăn tới, nó đè bẹp, nó nghiến nát chúng ta. Và những hòn núi đó là già và chết. Và tất cả chúng ta, cái hòn núi đó đang lăn tới. Mình tưởng biết cái sự già chết là giống hòn núi đang lăn tới để nghiền nát mình. Mình nghe vậy mình có sợ không? Nhưng không, mình đâu có thấy cái hòn núi đó. Mình thấy tiền, mình thấy tài sản, mình thấy ái dục, mình thấy xanh đỏ tím vàng. Chứ mình không thấy như Phật là già chết giống như những hòn núi lớn đang đến lăn và nghiền nát chúng ta. Nhắc nhở mình phải lo sống đúng chánh pháp, làm các hạnh lành, tạo các công đức. Đó là cái bài kinh trong Tư Ưng Bộ, bài kinh Hòn Núi. Cho nên biết là chúng ta đang sống trong bể trần, mà bể trần thì là muôn trùng nỗi khổ đau. Vậy tu là lắng xuống, lắng những cái tham dục, những ham muốn, những phiền muộn khổ đau, để cho sống với cái thanh tịnh. Phải tập dần như thế. Bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh. Mà trông chiếc lá lìa cành, vĩnh hư cõi tạm trong vằn đó thôi. Mà trông ngọn nước chảy trôi, mênh mang sâu nẻo, biết rồi về đâu. Bể trần phù sinh mà mình chỉ sống với thị phi thương ghét, chỉ cứ con người trí nhìn cái lá lìa cành đã thấy cái vinh hư cũng trong cõi tạng, còn đó mất đó. Trong ngọn nước chảy trôi là nghĩ đến thân phận mình xấu nẻo, rồi mình về đâu đây. Mà giác ngộ và tu hành, cái người trí nhìn cái gì cũng tu, mà cái người phàm là nhìn cái gì cũng tạo nghiệp. Chỉ thấy tiền để ham, thấy sắc để muốn chiếm hữu, thấy danh lợi sắc tài mà mê đắm, rồi tạo tác các nghiệp chướng vô vàn. Cái khổ luôn bao trùm chúng sanh tông trong tam giới và sáu cõi. Ba cõi không an, giường hỏa trạch, người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi nhau cùng tỉnh mộng, quay về bến giác thanh lương. Pháp thoại của sư cũng chỉ muốn nhắc lại cho các vị biết các trạng thái tâm làm cho mình khổ đau. Sư không bao giờ nói những cái ngoại cảnh làm mình khổ đau thì các vị kể là ngàn trùng, kể là vô vàn trong cái cõi duyên sinh này, làm sao hết cái chuyện khổ của cái đường trần. Sư chỉ muốn nói có những cái trạng thái tâm làm cho con người ta khổ. Bốn thứ làm khổ cả kiếp người. Nói là bốn nhưng cũng là một, mà một là mang cả bốn yếu tố. Đó là buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Tại sao buông không đành? Sư có lần sư giảng bài pháp tập buông xả, sư giảng ở ngoài Quảng Nam ấy. Bài rất đơn giản thôi, mà giảng ở đó rồi sau đó các em nó đưa lên trên mạng truyền thông, gần 500.000 lượt người vào truy cập. Như vậy là cũng rất là nhiều người muốn buông xả, bởi vì ôm là khổ. Nhưng mà tại sao buông không được? Tại vì nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không xong, cho nên ôm hết vào người và than miết. Có đúng vậy không? Nhưng trong bốn yếu tố đó, sư muốn nói với các vị, nghĩ không thông, nhìn không thấu nó quyết định. Nghĩ không thông là do trí tuệ. Nhìn không thấu, tại vì nghĩ không thông, cho nên nhìn làm sao mà ra. Hai yếu tố là trí tuệ, nó quyết định cho chúng ta buông không được, quên không, không xong, rồi tham ái, chấp thủ, vướng mắc như con tầm vào cái kén, luẩn quẩn trong cái kén đó, không có đường ra. Do vậy cái yếu tố mà nghĩ không thông mà nhìn không thấu đó là thuộc về trí tuệ của chúng ta. Bây giờ mình khổ là phải lập tức biết là mình nhìn không thấu, mình hiểu không thông rồi đó, là mình biết là mình kém tu. Mình phải ráng mà tu, lắng cái lăng xăng lộn xộn xuống lại không nghĩ. Cứ lo chạy vậy đi tìm kiếm các pháp ở bên ngoài. Đức Phật các vị thấy không? Hành xử, nói năng đều trên cơ sở tâm từ bi và trí tuệ. Nên suốt cuộc đời Ngài thanh thản, buông xả, và lời nói của Ngài, lời dạy của Ngài trở thành là kim chỉ nam cho nhân loại. Mình muốn không vướng mắc vào các tập khí làm khổ cả kiếp người thì phải nghe chánh pháp là để la, để hiểu, để nhìn cho nó thông, để hiểu cho nó thấu. Nhưng có nhiều người lúc mà chưa tu á các vị, hỏi đủ thứ hết, thắc mắc đủ thứ, nhưng mà đến khi thật sự vào tu, tâm lắng yên, thanh tịnh, trì giới, tự nhiên trí tuệ khai mở từ từ. Đến tâm sự, sư ơi hồi trước đến đây, nhiều khi sư trốn con luôn,
con hỏi nhiều quá, con biết sư có nhà mà sư nói không có nhà. Sư trốn con luôn phải không? Bây giờ con tu, con ấy thưa với sư rằng là con tự trả lời nhiều thứ lắm. Đó là kết quả thật sự của những con người giữ giới và đi vào con đường thực hành lời Phật dạy một cách thật sự. Mà khi mình tu tập, mình hiểu ra, mình nhìn được rồi đó, thì mình sẽ thấy cái việc buông xuống có thể buông được. Còn không là chỉ nói thôi. À, không dễ đâu. Tại vì trong các pháp á, cái pháp buông là nó khó. Cho nên á, dạy cho cái người các cái hạnh để thực hành, Đức Phật dạy chúng ta bố thí là đầu tiên để tập buông. À, pháp thoại hôm nay sư không chỉ nói đến sự khao khát ôm ấp tài sản, về chồng, về vợ, về con cái, người thân, danh vọng. Những cái điều đó đương nhiên ôm là khổ. Cái đó chắc không cần phân tích. À, có một thứ ôm mà nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là ôm ấp định kiến, sự chấp trước mê lầm. Và mình nói nó là đúng. Cái ôm đó nguy hiểm nhất. Cái ôm vào tà kiến đó là nguồn gốc đưa đến sự bất hạnh và khổ đau. Ví dụ như hôm nay chúng ta đến tu học, có nhiều người nghe nhìn đồng hồ sợ hết giờ, vì nghe tới đâu là mình đón nhận hoan hỷ. Có người là gì? Lâu quá, thời gian sao lâu quá, sư nói sao dài quá. Là bởi vì cái tâm của vị đó như cái ly nước tràn rồi, không thể chứa gì thêm được. À, không thể tiếp thu, không lắng nghe, lấy gì mà chuyển hóa. Nó đầy đặc nghẹt ở trong rồi. Trong cuộc sống phức tạp này, chỉ có trí tuệ mới biết lúc nào nên cầm lên, lúc nào nên bỏ xuống. Bây giờ tu tập nè, nghe pháp là cầm lên hay bỏ xuống? À, phải cầm chứ. Buông hết thì sao? À, nói giờ tôi buông hết á. Sư nói gì kệ sư tôi là giờ buông. Thì các vị biết Đức Phật dạy cái người cái gì cũng buông, pháp cũng thèm nghe luôn. Đó là gì? Đó là nghe pháp như bắt vế. Đứng lên là rớt hết, để đến bắt vế nữa. Đứng lên là rớt xuống hết, quên sạch. Cho nên cái buông nó là trật rồi. Và có những cái quán chiếu phải buông cho nó khỏe cái thân mình. Giận hờn, thương ghét, đó, tiếc nuối của cái gì mình quán bỏ được. Vì mình biết nó là giả, là vô thường. Cái người mà quán được như vậy là trình độ tu tập khá rồi. Tôi con lúc trước khổ mấy ngày đó sư, mất 100,000 là đầu muốn bạc luôn, tiếc quá. Bây giờ là con mất nhiều hơn như vậy, con vẫn biết giả tạm, chết cũng chả mang cái gì. Đó là bài học cuộc đời con nhẹ đó. Những cái đó là các vị có trong đời sống các vị đó, chứ không phải là chuyện cổ tích. Một cô gái tìm đến sư và hỏi: thưa sư, con muốn buông một vài thứ mà không thể, mệt quá sư ơi. Sư đưa cho cô gái một cốc nước, bảo cô cầm ạ. Đoạn liên tục rót nước sôi vào cái ly nước đó. Cái ly nước này không có gì hết, rót nước sôi thì cô ráng cô cầm. Một chập nó tràn ra thì phỏng tay cô. Tiếp tục rót thì cô phải buông ra, nó phỏng tay nó đâu. Biết sư làm gì kỳ vậy trời, phỏng tay rồi. Nhà sư lúc đó mới từ tốn nói: đau rồi tự khắc sẽ buông. Vấn đề là tại sao đợi phỏng, đợi đau, đợi tổn thương mới buông? Nhưng mà các vị đâu có bao giờ chịu buông sớm. Tại vì biết đâu mình cầm lát còn có cái gì tuyệt vời hơn nữa sao? Nếu ta có thể buông trước khi bị đau đớn, bị tổn thương, đó là trí tuệ, là khả năng chánh niệm. Nhưng mà rõ ràng đâu có buông được, là vì nhìn không thấu, hiểu không thông, cho nên ôm. Biết đâu cứ ôm đi rồi lát nó có cái gì hấp dẫn. À, cho nên phải ôm. Còn cái người trí tuệ họ sẽ thấy chỉ có nước sôi và phỏng tay. Có người biết ôm là khổ lắm, nhưng dứt khoát không buông. Đó là cái gì? Là vì vô minh, là cố chấp. Có khi sư nói buông đi, nói sư ơi, sư làm sư làm sao sư hiểu con, thì cứ ráng mà ôm. Đó, rồi bắt đầu là rên la là khổ. Có khi một nỗi hận, có khi là một sự mặc cảm, có khi là nỗi oán ghét, cứ ôm, sống để bụng và chết mang theo. Không buông xả được là vì nhìn không thấu, hiểu không thông.
Sự hiểu biết mà bị vướng mắc thì chắc chắn sẽ đau khổ. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, mọi thứ thay đổi. Mà thay đổi cái nhìn này là không phải đeo kiến màu hồng vô, mà cái nhìn này là nói đến cái trí tuệ, cái cách nhìn. Chứ không phải cách nhìn này là liếc hay là nhìn nghiêng, nhìn thẳng. Nếu bạn nói thay đổi cách nhìn, con thay đổi hoài mà không bớt khổ. Nói con thay đổi thì sao? Con liếc phải, liếc trái, riết con lé luôn. Đâu có phải thay đổi cách nhìn là như vậy. Là thay đổi cái nhận thức, cái suy nghĩ của chúng ta về vấn đề. Giống như một ông bác sĩ 89 tuổi. Các hộ lý trong bệnh viện chuẩn bị làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho ông á. Bởi vì ông vừa trải qua một cái ca phẫu thuật cắt một bên chân. Một bác sĩ tài năng và kiêu hãnh, giờ chỉ còn một chân, phải làm quen đi trên chiếc xe lăn. Ông rất là đau khổ. Ngày hôm đó gia đình, bạn bè, người thân và các bác sĩ, y tá đến cái phòng của ông trang hoàng hoa tươi tắn để chúc mừng ngày sinh nhật. Ông nhìn khắp mọi người hết, nhưng mà cuối cùng ông lại ngoắc cái cô bé mới có 6 tuổi. Ông nói, đây chính là thiên thần hộ mệnh của tôi. Ông không nói ai mà ông chỉ cái đứa bé 6 tuổi. Cái đứa bé là con của một người hộ lý. Bắt đầu ông mới kể rằng lần đầu tiên cô bé đến cùng với mẹ để thăm ông á, vừa bước vào phòng, cô bé nhìn xuống cái chân ông, nói liền, ông mang chân giả phải không ông? Vô không chào ông hỏi gì, chỉ ngay cái chân nói. Ông gật đầu và hết sức ngạc nhiên, nhưng mà cũng rất tự nhiên. Cô bé đó chỉ xuống đôi chân của mình và nói, thưa ông, cháu cũng có một chân giả giống ông. Điều khác biệt giữa ông và cô bé là khi nói câu đó, ông luôn kèm theo một cái nhìn chua chát, một cái cười mỉa mai và cay đắng. Đời bác sĩ thì còn có một chân như vậy nè, chỉ nói bằng đôi mắt thôi. Nhưng mà cô bé nó nói bằng nụ cười hồn nhiên vô tư, nói rằng năm lên 4, em bé chịu một tai nạn khủng khiếp. Trong tai nạn đó, cướp mất một người cha, một đứa em trai bé bỏng mới 17 tháng tuổi. Em may mắn hơn nhiều là em còn sống và còn một bên chân. Ông bác sĩ già nói, chính cô bé này đã dạy cho tôi cách sống không than phiền về số phận. Suốt bao nhiêu năm qua, khi được làm một bác sĩ đã tài năng, lành lặn thì hạnh phúc, nhưng khi mất một chân là đời ông cảm thấy như tàn. Nhưng chính cô bé này như một thiên thần. Khi cô bé nói rằng con còn rất may mắn khi chỉ mất có một bên chân. Như vậy là thay đổi cái nhìn, chứ không phải là liếc liếc là thay đổi cái nhìn, phải không nào? Đó. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người đồng cảnh ngộ, một già một trẻ, đã có bắt đầu một sự liên kết của sự sống. Bằng đôi chân giả của mình, em bé đó đã bước qua những rào cản trên đường em đi, bởi vì em sống với tâm trạng lạc quan là tôi vẫn còn sống. Tôi phải sống xứng đáng bởi vì cha tôi và em tôi đã chết. Còn bác sĩ thì lúc nào cũng nghĩ, hồi xưa mình sao mà giờ mình ngồi đống như vậy. Bây giờ em bé nói như vậy, ông thay đổi. Có người mất cả hai chân thì sao? Có người mất cả mạng sống thì sao? Mình còn trí tuệ, còn mắt, còn tai, còn đôi tay, còn nhiều thứ. Cho nên ông thay đổi cái nhìn, buông bỏ cái nỗi oán giận, mặc cảm, định kiến để có đời sống an vui. Sư kể câu chuyện này để muốn nhắc nhở một trong những tâm lý tiêu cực cần chuyển hóa càng sớm càng tốt. Đó là tâm lý cố chấp. Nhìn mọi thứ bằng một cái thái độ là bi quan. Lúc nào mình cũng phải suy xét trên cuộc đời mình còn hàng vạn vạn con người đau khổ hơn nhiều. Sư là có cái đạo tràng người mù đó. Cứ mỗi lần họ về là sư khóc. Cứ tưởng đâu là mình sống với họ riết rồi mình quen, mà không hề chai cái cảm giác đó. Cứ thấy họ lần mò mà bước đi, mà nối nhau như đàn kiến là mình phải khóc. Bởi vì họ không thể tự tại đi trên đôi chân của mình. Họ còn đôi chân mà phải lần mò từng bước đi. Là mình đã thấy mình quá hạnh phúc. Các vị trong đạo tràng của chúng ta quá hạnh phúc. Xin chúc mừng. Nếu người nào thiên nặng về cái tâm lý cố chấp, Đức Phật gọi là người chấp trước, người khó dạy, khó nói.
đó là đối tượng cần phải giáo hóa và nhắc nhở. Chứ mình đừng nghĩ là mình không có phạm giới gì hết, là mình, và sao mình không phạm giới gì hết mà mình vẫn khổ? Là vì cố chấp. Cố chấp cái này phải vầy, phải vầy. Mà vầy khác, mà kia là mình không chịu. Không chịu thì mình khổ đâu. Tại sư không nói gì tới vật chất, sư nói cái tâm của các vị. Một cái hình tượng gần gũi giúp chúng ta dễ dàng liên tưởng đến người cố chấp là những con tầm kéo kén rồi tự ràng buộc mình trong cái tổ kén bịt bùng chật chội, nó đâu có đi ra. Thì cái người cố chấp giống như thế. Trong phần sám hối lục căn của khóa hư lục, vua Trần Thái Tông diễn đạt ý như sau: mắt mú tình trần, lấp tâm chấp tướng, như tầm kéo kén, càng buộc càng bền. Đức Phật tuyên bố người nào có thể bỏ được cái tánh cố chấp, tư kiến, cái tánh khó hỷ xả, thì sở tri kiến sẽ giảm dần và sẽ mất. Mà con người vô minh, con người khổ đau cũng do sở tri kiến. Tức là cái biết mà biết sai lầm. Hả, ngu hẳn đi, không, biết, nhưng biết sai lầm. Và điều đó nó làm đau khổ cho mình và làm tác hại đến những người chung quanh, làm tác hại đến môi trường sống. Do vậy, khi ta tự quán, ta biết ta có tánh cố chấp, hay có người góp ý là chị cố chấp lắm, anh cố chấp lắm, thì mình phải xét lại, không có hay ho gì đâu. Mình đã rơi vào vướng mắc sợ tri trước, là cái biết chướng ngại, trí khôn của ta có cái chướng ngại, không thông suốt, không phải là trí tuệ, cần phải tu tập để chuyển hóa. Việc tu tập làm thay đổi căn tánh cố chấp ở một số con người đó, họ tự khai là ngày mà con chưa có hóa giải được tánh cố chấp, con thưa với sư, con rất là khổ. Không ngày nào mà không có chuyện cãi vã, không ngày nào mà không có chuyện tranh chấp hí luận, và không có ngày nào mà con ngủ ngon. Tối là con suy nghĩ, sáng là con phải tìm cái người đó, con nói cho ra bây giờ ai là trúng, ai là sai đây. Bây giờ tôi là đúng thì con về con mới ăn cơm ngon, con ngủ ngon. Nhưng mà thường là những cái cuộc tranh chấp đó, nó là bất phân thắng bại. Cho nên con già, con ốm và muốn chết luôn. Giờ con tu, con chuyển hóa rồi á, sư biết không, con có hạnh phúc. Cho nên chúng ta cũng phải hóa giải cái cố chấp của mình. Ngoài ra không chỉ cái vấn đề tác động vào tâm lý khổ đau, mà Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ và Kinh Tăng Chi Bộ, người cố chấp rất khó thuyết phục. Vị ấy sanh ra tâm không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, không cung kính, không tôn trọng pháp, không cung kính, không tôn trọng tăng, không viên mãn sự tu tập, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Đây Đức Phật dạy. Như vậy không phải một cái chuyện đơn giản là mình cố chấp, là mình buồn đâu, mà là người không tôn kính tam bảo, không thành tựu các thiện pháp. Nhưng phải chuyển hóa cái lì, cho nên cái người này lì lắm nè, đó là cố chấp. Trong một bài kinh khác, Đức Phật gọi người tà kiến chấp trước là cho các pháp này là thường, là thường hằng, là thường trú, là viên mãn. Người hay chấp trước thì san tham, phàm phu thường chấp trước, chấp thủ, tham đắm, và do vậy cuộc sống không có an lạc và hạnh phúc. Điều đưa đến một cái vấn đề kết quả rất nguy hiểm. Ai chấp trước, người ấy bị ác ma trói buộc. Tức là chấp một cái tà kiến, chấp một cái suy nghĩ sai lầm. Mà các vị biết cái chuyện đó bây giờ nó nhiều lắm. Đó, cho nên nghe pháp để phân biệt chánh tà. Mình cái gì cũng phải trên cơ sở lời Phật dạy, trên cơ sở bát chánh đạo. Lấy cái gì? Cái pháp tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã để chiếu rọi. Sống là dựa trên bát chánh đạo. Quán là quán thân, quán tâm, quán thọ, quán pháp, để biết cái tâm mình đang diễn ra cái gì, tà hay chánh. Cái người muốn tu là phải thường nội quán, chứ không phải cái người muốn tu là người thường nói, thường tranh luận, mà người im lặng quay trở về nội quán, đó là cái người thật sự muốn tu hành. Đức Phật từng dạy, ai chấp trước, người ấy bị ác ma trói buộc. Họ không từ bỏ kiến chấp sai lầm, vị ấy chắc chắn rơi vào địa ngục. Đức Phật dạy trong cái phần Võ Ốc Kinh Tương Ưng Bộ.
Nghe như vậy nói là rồi là con không có dám cố chấp. Nhưng mà cái cố chấp nó ở sâu trong tạng thức các vị. Các vị nói như vậy chứ không dễ. Như sư cũng có cái cố chấp của sư vậy. Rồi mình cũng phải tu để chuyển hóa. Các vị cũng có cái cố chấp của mình. Ví dụ người lớn, mình người lớn thì người nhỏ phải kính trọng, phải này, phải kia. Mà nhích qua một cái là mình không chịu. Thế là cũng là cái cố chấp. Mà mình cố chấp cái gì nó khổ cái đó. Bởi vì con cũng phải đứa nào nó cũng biết tôn kính, lễ phép với cha mẹ. Mình phải biết rằng đó là mình xả cái gì đỡ cực cho mình cái đó. Tại vấn đề là không phải nó mà là mình. Cái đứa con đi thưa về trình là mình hạnh phúc. Cái đứa nó học đòi những cái thói hư tật xấu, nó nghênh ngang, thì mình biết đó là cái tập nghiệp xấu nó đã lộ ra. Thì mình có cách để khuyên dạy, giáo hóa. Chứ mà mình nhìn cái sự kiện, mình nhìn cái gì nó xảy ra trong môi trường sống chung quanh, nó tác động mà làm cho mình buồn, giận, bực tức, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một trạng thái không có hài lòng, không có như ý. Vì cuộc sống này không ai đem đến chuyện hài lòng cho mình đâu. Bây giờ sư sẽ nói cái chuyện cố chấp mà sư rất hay gặp, chắc các vị cũng hay gặp. Đó là cố chấp trong phương tiện pháp môn tu. Có những người khăng khăng là niệm Phật và duy nhất tụng một kinh vô lượng thọ, chống bán các kinh khác, chống bán cách tu của người khác. Cái điều này là có thật ngay trong chùa sư. Có một người đem con gái đến xin xuất gia, mà thấy ở trong chùa sư khuya thì lăng nghiêm, chiều thì là hành thiền tụng đại bi, tụng kinh phổ môn, tối thì là tụng đại thừa, mà sao không thấy tụng kinh vô lượng thọ. Ông dắt con gái ông đi về, ông bảo sư tu như vậy là sai rồi, dắt con về. Cố chấp nguy hiểm chưa? Chất vấn sao chùa này không tụng kinh vô lượng thọ. Ủa, Đức Phật có nói tụng kinh nào các vị tụng kinh này sẽ giải thoát giác ngộ không? Tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, sám hối, các pháp tu là đưa đến sự chánh niệm, không lăng xăng, không lộn xộn, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, để trở về chân tâm. Nói sao chùa này sư không tụng kinh này, ông dắt con về, không biết ông giờ ông kiếm được chùa chưa. Đức Phật thuyết các bài kinh đều có mục đích cho ta ứng dụng và chuyển hóa, đặc biệt là kinh Tạng Nikaya trực tiếp chuyển hóa thói hư tật xấu của chính chúng ta. Kinh Tạng Đại Thừa thì mở ra một bầu trời siêu phóng trên cái lộ trình bát nhã. Nó cái nào nó cũng hay hết á, do cái trình độ của mình. Sự tu học trong các trường Phật học, các học viện Phật giáo đều tạo duyên cho tăng ni sinh trẻ nghiên cứu kinh điển, hiểu rõ nguồn gốc Phật giáo, phân chia bộ phái, các phương tiện, các pháp môn để làm gì? Để khi mình làm thầy, mình biết căn cơ trình độ của người đệ tử mà mình giáo hóa. Vừa rồi Hương Nhũ mới ra Nghệ An tặng 400 phần quà cho người khuyết tật nhân ngày 18 tháng 4, ngày chăm sóc người khuyết tật Việt Nam. Thì Hương Nhũ gặp thầy Tuệ Minh, thầy hồi xưa học khóa 6 học viện Phật giáo, mà là người tu ở trong cái thiền phái Trúc Lâm. Nhưng mà ra cái chùa Gám đó, thì thầy bảo là con hướng dẫn người ta có thiền phải có niệm Phật chứ, đâu phải ai cũng thiền được đâu thứ sư. Đó, người ta ứng dụng pháp môn để cho chúng sanh đến với chùa mà tu tập. Làm cái phương tiện nào mà làm cho chúng sanh về được cái nơi che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, thì vị thầy sẽ ứng dụng cái phương tiện pháp môn đó. Nhưng bây giờ cái phương tiện pháp môn lại trở thành sự phiền não của rất là nhiều hàng Phật tử. Có người tu thiền lại đả phá người tu niệm Phật. Tôi đã nói đó là phương tiện, cách xử trí khôn khéo các bậc giác ngộ và từ bi nhằm dắt dẫn chúng sanh vào con đường đạo. Cho nên thành ngữ mới nói là gì? Tùy phương nhân tiện, là tùy theo hoàn cảnh thời điểm mà xử trí. Sách Phật có dạy phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện có nhiều cửa, về cội chẳng hai đường. Nhiều cửa lắm nhưng mà về đích là chân tâm. Mình tu mà cứ lăng xăng lộn xộn hoài là mình thấy mình trật rồi, chứ đừng có nói tại cái pháp môn. Mình không chịu lắng xuống, mình không nội quán, thì cái đích giác ngộ và giải thoát thì chỉ có một, Nhưng vì trình độ, căn cơ, hoàn cảnh của mỗi chúng sanh mỗi khác, cho nên đạo Phật bày ra nhiều phương pháp tu hành khác nhau, nhằm đưa tất cả chúng sanh đến đích giác ngộ, giải thoát, an vui. Ta thường nghe tới 84,000 pháp môn. Ở đâu? Ý nói rất nhiều cách tu hành giúp cho người ta chứng đạo. Ngày xưa Nguyễn Du viết truyện Kiều mà còn viết gì? Khi chè chén, khi thuốc thang, đem lời phương tiện, mở đường hiếu sinh. Nguyễn Du mà còn biết viết câu đó, khi cái này, khi cái khác, dùng phương tiện để mở cái đường hiếu sinh. Mà bây giờ chúng ta do cái sự thấy biết cố chấp của mình đem ra tranh luận phương tiện, pháp môn, tu thì không biết như thế nào, cứ nói cái này hay cái kia dở. Chư Phật, chư Tổ dùng phương tiện ba la mật, trí bát nhã, phương tiện khéo để độ sinh, nên mới gọi là phương tiện trí. Từ trí bát nhã đưa ra rất là nhiều phương tiện để cho chúng sanh vào cửa đạo. Như tu tập tụng kinh thì phải bớt loạn tưởng, mình lo phải đọc để hiểu ý kinh. Còn cái miệng đọc mà không hiểu gì hết là cái tâm vẫn đang chạy và là chưa được. Đọc hôm nay nói má tụng kinh hôm nay cái gì vậy má, là mình phải giải thích hôm nay má tụng cái chương đó Phật dạy cái gì, tức là mình nhiếp tâm vô. Chứ hôm nay sư đọc má tụng mấy cuốn luôn mà là cái gì vậy má, sao mà má biết là thua. Rồi mình niệm Phật thì phải được nhất tâm. Sư hay nói lắm, đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bắt đầu nổi điên lên, thấy cái gì đó không như ý, Phật Phật cho con nghỉ tu 5 phút ngàn. À, trị cái đã. Trị xong bắt đầu mô Phật, đi với Phật mặc cà sa, đi với ma áo giấy xong rồi giờ vô Phật tiếp. À, không có nhất tâm gì cả, cái gì cũng có thể chọt cho mình được hết á. Tọa thiền thì phải định, nhưng mà liêm diêm chập cái gục. Thành ra các phương tiện pháp môn để chữa bệnh cho chúng sanh, cốt là trị cái tâm loạn tưởng. Bởi vì loạn tưởng là cái tâm lăng xăng, nó dắt ta chạy ngược, chạy xuôi đó, và tạo nghiệp. Và chúng ta không tìm ra cái tâm chân thật. Mà chúng ta nhớ câu chuyện đầu Pháp Sư kể chưa? Đó, cái y bát đâu có nói lên cái gì. Cũng như Đức Phật dạy, hãy thừa tự Pháp, đừng thừa tự tai vật. Mà cái Pháp là ở tâm mình. Mà các vị bây giờ đi đến chùa cầu với xin là trật rối. Cái tâm mình không trị, không sửa, không tu, mà mình cứ đi cầu cái bên ngoài. Cho nên các pháp tu nhằm để đối trị căn bệnh lăng xăng, loạn tưởng, nói chung là bệnh tâm. Vì vậy, có người nói sư ơi, con niệm Phật được không? Con niệm Quan Âm được không? Con trì Đại Bi hay con lạy vạn Phật? Con tụng Pháp Hoa, con tụng Địa Tạng Lô Vô Lượng Thọ, hay là con đi dự thiền quán, thiền tứ niệm xứ có được không? Vị thầy nào cũng sẽ nói là được. Bởi vì đó là căn cơ, đó là cái thích, cái duyên của con. Chứ bây giờ mình rủ người ta mà người ta hợp, ta tinh tấn thì mình biết là được. Nhưng mà người ta không thể làm được thì tức là nó không phù hợp. Nó có nhiều căn cơ, nhiều phương tiện, pháp môn khác. Nhưng có rất là nhiều người đi tu vì si mê, vì chạy theo số đông, vì sợ hãi, vì nghi ngờ, tiêu cực mà đi, chứ không có biết là tu để làm cái gì. Tu để lắng cái lăng xăng, trong đầu còn suy nghĩ đã nhiều mà cái miệng còn lại nói nhiều hơn là trật. Tu là phải lắng xuống. Cái chuyện mà thanh tịnh trong khóa tu là không đợi nhắc. Nhân cái khóa tu một tuần lễ tôi không có phải nói chuyện. Tôi tịnh khẩu một tuần để tôi quán sát tâm tôi. Chứ không phải tính từng ngày rồi đi ra cái gốc cây kia rồi nói rồi này kia cho nó đã đời rồi vô và liêm diêm. Rồi hồi hướng nữa chứ. Đó. Lấy cái gì để hồi hướng? Lấy cái thanh tịnh nào mà hồi hướng đây? Phải có công đức mới hồi hướng được. Mình tạp niệm quá trời, mình hồi hướng cách nào? Mình cầu an cách nào? Cầu siêu cách nào? Khi tâm mình chỉ có các ác pháp và tạp niệm. Cho nên khi tu tập thì phải thực hành cái phát khởi thiện pháp. Nếu chúng ta tu pháp môn thiền tịnh mật là của các vị, nhưng mà mình càng tu mình thấy mình thích trì giới, tu mà không có bao giờ chịu phạm một cái giới nhỏ nữa. Rồi ai mà cũng trì giới mình rất là kính quý, bất cứ ai mà trì giới mình cũng rất là tôn kính. Đó, thích nghe pháp với tâm ly cấu uế san tham, thích bố thí với tâm rộng rãi, với bàn tay trong sạch là chánh nghiệp, thích thú về sự bố thí để cứu khổ ban vui, là mình biết mình đang tu đúng. Đó là kinh gì? Kinh về, nói về biểu hiện lòng tin trong kinh Tăng Chi Bộ, để kiểm soát xem chúng ta tu tập có đúng không. Nếu sự tu tập đưa đến trì giới, tôn kính người trì giới, tôn kính giới pháp, thích buông xả với tâm gì? Với bàn tay trong sạch, không có giữ cái tâm san tham mà bố thí với bàn tay rộng mở. Đó, thích cứu khổ ban vui. Thì như vậy, niềm tin của người con Phật đang đi theo cái con đường tuệ giác. Nó đơn giản. Tùn thời gian rồi cái mình nói thôi, tôi biết tôi à, phải không nào? Tôi là thấy ai bố thí mình bàn ra là mình cũng bị quả báo. Mình tự gieo cái nhân cho nó nghèo. À, thấy ai làm việc thiện mình châm chích nói xấu là tự gieo lấy ác nghiệp cho mình. Mình thấy ai làm được thiện nghiệp mình phải vui, và mình cũng phải làm. Cái xã hội chúng ta bây giờ phải làm thiện nghiệp, tu tập cho nhiều. Cái xã hội Việt Nam 100 triệu dân mà báo chí ngày nào cũng có những cái vấn đề rượu chè nè, cờ bạc nè, phá thai nè, tai nạn giao thông nè. Mà giờ rượu đó, uống rượu đó, là đứng nhất. Trời ơi, tưởng nhất gì, Việt Nam mình nhất về rượu bia các vị. Có buồn không? Rồi phá thai cũng đứng nhất. Thế như vậy là ít tu. Tu là không thể nào nghĩ đến những chuyện phá thai. Sát sinh là cái giới đầu tiên. Tại sao lại phá thai giết một cái mầm sống từ trong trứng nước? Là mình ít tu, cho nên người Việt Nam mình rượu bia hạng nhất, phá thai hạng nhất. Như vậy cái sức tu của chúng ta còn rất kém, cho nên chưa hóa giải được những cái tạp khí, những cái từ trường xấu ác của biến nhát, của mê tín, của cố chấp và các tà pháp. Để nói tiếp cái vấn đề mà thành kiến về pháp môn, tí xíu thôi cũng không có nói nhiều, để chúng ta đừng có bàn luận cái đó. Thiền hay tịnh cũng vậy thôi. Thật ra sự quán chiếu của thiền cho ta trở về tự tánh thanh tịnh, rỗng lặng. Mình ngồi là để trở về tự tánh. Lăng xăng lộn xộn là biết không phải, là mình buông nó ra. Cái thiền là nó nhắc chúng ta là không ôm các cái suy nghĩ, cái gì nó đến là không phải rồi đó. Nó không phải là chân tâm, là buông ra. Buông ra nhưng mà đâu có phải, nhưng tu hoài các vị thấy không? Chứ phải nói buông cái là mình buông, mà buông liền là mình thành Phật rồi. Nhưng mà buông rồi mai tập, nay tập, ngày nào cũng tập để buông. Tại vì cái tập khí là vốn nó đến, nó thúc đẩy chúng ta vào các ác nghiệp. Vì vậy ngày nào cũng phải tập buông. Các vị niệm Phật thì cũng chỉ là thanh tịnh niệm Phật để buông các pháp. Chứ không phải mình niệm Phật vì nó dễ quá mà cái tâm nó chạy tùm lum cũng không đúng. Vì cái tu là để trở về tự tánh thanh tịnh. Cái sự quán chiếu của thiền là cho ta trở về tự tánh rỗng lặng, quy thúc tự tánh. Còn pháp tu tịnh độ thì giữ giới nè, rồi nhất tâm niệm Phật để được định, nên từ định để sanh trí huệ. Thì cuối cùng cái nào cũng trở về cái huệ, mà huệ chỉ phát sanh trên cơ sở của vắng lặng tự tâm. Mình không vắng lặng là chưa có trí tuệ. Phải nhìn rõ như vậy. Cho nên chọn pháp nào tu là nhân duyên. Sư chỉ nói các vị đừng quên rằng vắng lặng nội tâm nhiều hay ít là biết mình có kết quả trong sự tu tập của mình, cao thấp nhiều ít khác nhau. Theo sư suy nghĩ thì cái pháp môn niệm Phật cũng là một cái pháp khí để cho chúng ta hàng phục phiền não, chuyển thức thành trí, hiển lộ tự tánh Di Đà. Cái Di Đà là chân tâm. Mình nói Di Đà là gì? Amita là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là chân tâm đó. Cái Di Đà là tự tánh. Thì pháp niệm Phật đến với quần chúng là ước tính khoảng 18 thế kỷ rồi. Cái vị mà nói đến chia ra bốn pháp niệm Phật, đó là tổ thứ năm của Tông Hoa Nghiêm, Thiền Sư Tông Mật. Chính vị Thiền Sư Tông Mật đã đưa ra bốn pháp niệm Phật: trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, hay là quán tướng đó, rồi quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Thì cái mà cái miệng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trì danh đó, là cái đầu tiên. Mà suy nghĩ cái chất cuối cùng á, để mà chuyển thức thành trí, đó là thật tướng niệm Phật. Thì mình đâu đã đi đến cái đó. Mình chưa đi đến cái đó mà mình bình phẩm sao được. Cho nên cái thời mà Tổ sư Liên Trì thế kỷ thứ 16 đổ về sau đó, thì người ta phổ biến cái phương pháp niệm Phật A-di-đà. Ở Trung Quốc rồi là các nước châu Á chẳng hạn, thì phổ cập cái phương pháp niệm Phật A-di-đà. Thì trong kinh Tạng Nikaya, Đấy chưa? Lấy thiền tứ niệm xứ làm pháp môn chủ đạo cho sự chứng đắc và giác ngộ. Kinh Tạng Nikaya là kinh tạng nguyên thủy. Lấy cái sự tu tứ niệm xứ để là pháp môn chủ đạo. Còn Tịnh Độ lấy niệm Phật là chủ đạo. Còn niệm Phật trong kinh tạng Nikaya là như thế nào các vị ông? Đó là pháp quán niệm. Trong kinh tạng Nikaya có nói về pháp niệm Phật, nhưng mà là cách niệm, quán niệm, chứ không phải là xưng hiệu danh niệm. À, xưng niệm danh hiệu như cái thời kỳ của Tịnh Độ Tông. Đó là pháp quán niệm. Đó. Cho nên nói niệm Phật vãng sanh là y cứ theo kinh luật Đại Thừa. Còn niệm Phật như một sự quán niệm đưa đến sự chứng ngộ giải thoát thì đó là y cứ theo kinh tạng nguyên thủy, kinh tạng Nikaya. Nhưng sư muốn nói cái vấn đề niệm Phật, cái những cái ưu điểm, những cái lợi lạc, cái tuyệt vời trong pháp môn niệm Phật là Đức Phật đã dạy từ ở trong kinh tạng nguyên thủy. Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp ấy chính là niệm Phật. Chính một pháp này mà các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là trong kinh tạng nguyên thủy, Đức Phật đã khẳng định cái pháp quán niệm Phật nó đưa đến giác ngộ và niết bàn. Còn cái tín ngưỡng niệm Phật đối với niềm tin A Di Đà ở cõi cực lạc mà phổ biến trong quần chúng của chúng ta là kết hợp giữa triết lý và niềm tin để mà hòa quyện trở thành một pháp tu. Nhưng cái cuối cùng của cái pháp niệm Phật này, cái pháp niệm Phật mà chúng ta hay niệm đó, đó cũng là để cho chúng ta nhất tâm. Mà cái nhất tâm là nhiếp tâm, quán tâm đó thì cũng là chính là cái Tịnh Độ tại tâm, cứu cánh của pháp môn niệm Phật. Đó là niệm Phật tịnh tâm để trở về cái sự nhất niệm. Tư tưởng này cũng là quan niệm về Tịnh Độ Phật giáo từ đời nhà Trần. Cho nên Thiền sư Trần Nhân Tông mới khai thị như sau: Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Có thể nói duy tâm Tịnh Độ hay tự tánh Di Đà, đó là thực tướng niệm Phật. Trong giáo nghĩa Tịnh Độ, đó là điểm then chốt mà các tông phái thường quan niệm thiền và tịnh hợp nhất. À, tịnh đi đến cái vấn đề duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà là trở về chân tâm. Còn các pháp thiền quán tứ niệm xứ cũng trở về cái tánh rỗng lặng, chân tâm bổn lai diện mục cũng là chân tâm. Cho nên vấn đề là gì? Là cái căn cơ, cái duyên để chúng ta tu tập. Chứ còn cái pháp môn đó đều là các phương tiện trí tuệ mà Phật đã vì chúng sanh mà cho chúng ta có nhiều phương tiện để tu hành. Nhân cái pháp thoại hôm nay, sư có lời khuyên: chúng ta chưa có huân tập được dừng cái lăng xăng. Bây giờ mình còn lăng xăng lắm, mình còn buồn phiền não ái ố nhiều lắm. Cho nên mình hãy dừng cái lăng xăng lộn xộn, hí luận nam truyền bàn cái này, bắc truyền cái kia, sư thầy bàn đủ thứ. Mà trong khi chúng ta có nhớ không, là lắng động thanh tịnh, không thiện không ác để trở về chân tâm. Mà mình chưa tập được mà mình lại đi nện thêm, nhồi nhét thêm rất là nhiều thứ, mà có những thứ mình chưa có rõ ràng gì hết. Cho nên nếu ta có sự chánh niệm thì ta đâu thể chịu ảnh hưởng của các khủng hoảng truyền thông hiện nay đưa đến sự mất niềm tin, xa rời tam bảo, rất là đáng tiếc. Con đường của chúng ta giữ giới, thanh tịnh, niệm Phật. Mà cái con người niệm Phật mà để mà được cái kết quả là chúng ta phải có những cái pháp để mà mình thực hành. Đó. Hiếu với cha mẹ, kính thờ sư trưởng, tâm không giết hại, tu mười nghiệp lành, thọ trì tam quy, không phạm oai nghi, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả. Đâu có phải dễ đâu, đâu có phải pháp niệm Phật là dễ đâu. Cho nên nhân cái pháp thoại này,
sư nhắc nhở các hàng Phật tử chúng ta là niềm tin kiên cố, nương tam bảo tu hành, nương chánh pháp tu hành, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái kết quả trong đời sống của chúng ta. Danh lợi, vật chất tiền tài có phần mang đến vinh quang, nhưng nó không thể mang đến hạnh phúc nếu trạng thái tâm của chúng ta điên đảo. Bốn thứ làm chúng ta khổ đau: buông không được, nhìn không thấu, hiểu không sâu và quên gì? Quên không được, quên không xong, cứ ôm ấp. Vì vậy khi nào mà mình khổ là mình cứ nhớ coi là có phải tại mình buông không được không? Hay là mình hiểu không ra? Hay là mình nhìn không thấu? Hay là mình cứ nhớ hoài không chịu quên? Buông ra để mà tu tập. Chính vì chúng ta quan sát được những điều đó, cuộc sống của chúng ta không bị lầm đường lạc lối, không phải là cái khổ của con ếch ngồi dưới đáy giếng, bầu trời nhìn lên có vỏn vẹn là cái miệng giếng mà thôi, là do mình nhìn không thấu. Đấy chứ nào, rồi mình thấy không thông, hiểu không thông là bởi vì là không chịu nghe pháp, không chịu tu tập, mà cứ lo lăng xăng lộn xộn theo các tà pháp, theo các quan kiến lộn xộn, mà cái cuộc sống bây giờ nó quá sức phức tạp. Đó, mình có pháp để mình tu thì mình hành trì cái pháp môn của mình, rồi mình thấy mỗi một ngày luôn đem lại hạnh phúc cho người bằng lời nói, bằng suy nghĩ, bằng việc làm, cuộc đời thật là có ý nghĩa, thì đó là năng lượng kỳ diệu của trí tuệ và tình yêu thương. Nhận chân được giá trị của cuộc sống, hiểu thông, nhìn thấu, nhờ đó buông xuống tự tại và an vui. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.